Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý ở châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại cho tôi nghe về câu chuyện của anh rằng, chỉ vì ham mê cờ bạc mà anh hàng xóm của tôi, sau khi tiêu hết tài sản của gia đình, đã dùng những viên thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời, ngay trong lúc đứa con thứ hai của anh chào đời. Thế nhưng, anh đã không chết. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi thấy anh sống trong im lặng, lầm lỗi như một kẻ độc hành, lòng mang nặng mặc cảm tội lỗi, yếu hèn. Sau một thoáng suy nghĩ và do dự, tôi quyết định đến thăm anh, và chỉ sau mấy lời tôi hỏi thăm, anh đã bật khóc. Tôi đã quyết định đúng, và đã bước đến với anh khi anh đang cần chia sẻ và cảm thông. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy. Trong khi có biết bao nhiêu người đang cần đến nụ cười cảm thông của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quyết định đi bước trước để thăm hỏi người hàng xóm của chàng thanh niên trên đã được Chúa Giêsu thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Lê-vi là một người tội lỗi công khai vì anh làm nghề thu thuế. Trong khi mọi người khinh dè anh, khai trừ anh và xa tránh anh, thì Chúa Giêsu không chê anh, mà còn chọn anh làm môn đệ của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã đi bước trước đến với anh, để chọn anh, chứ không phải anh đến với Chúa, để xin đi theo Ngài. Thật ra mà nói, Lê-vi nào có dám nghĩ đến chuyện, đến với Chúa Giêsu để thăm hỏi người, vì ông ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình. Chúa Giêsu biết mặc cảm đó, nên đã tự động đến tìm ông. Vì thế, khi được Chúa Giêsu gọi, Lê-vi đã mau mắn bỏ mọi sự để theo. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Chính vì Lê-vi ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình, cho nên anh rất vui mừng khi được Chúa gọi, và quảng đại bỏ tất cả để theo Ngài, bỏ cả gia tài và người thân để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Thật vậy, chính việc đi bước trước của Chúa Giêsu đã kéo anh khỏi mặc cảm của tội lỗi, khỏi sự khinh bỉ của mọi người, khỏi sự cuốn hút của tiền bạc và tính tham lam. Giờ đây, anh đã trở thành con người mới. Anh không sống theo những thói quen của người thu thuế, mà sống theo những lời Chúa Giêsu giảng dạy. Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người cũng cần bắt chước Ngài. Đối với những người tội lỗi, đặc biệt những người phạm đến chúng ta đừng chờ họ đến với mình, mà phải chủ động tìm đến với họ để an ủi và nói lời thứ tha. Và hơn nữa, chúng ta cần biết rằng, nhân vô thập toàn. Vì thế, chúng ta cần nhìn lại thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình. Khi chúng ta càng ý thức thân phận bất xứng của mình, thì càng nhận biết ơn gọi của mình là một hồng ân và càng sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng dễ dàng nói lời thứ tha cho những người có lỗi với mình, và mau mắn đến với những người tội lỗi khác để ủi an họ. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, nhưng Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì đã không kết án chúng con, vì đã đồng bàn với chúng con và đã mời chúng con tới tham dự bàn tiệc thánh. Xin cho chúng con cũng có trái tim quảng đại và thứ tha của Chúa. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định về sức mạnh của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện chân thành khiến phép lạ xảy ra và giúp con tim chúng ta không bị chai cứng. Lời cầu nguyện sẽ biến đổi giáo hội. Không phải chúng tôi, các giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, làm cho giáo hội tiến về phía trước, mà chính là các thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha triển khai bài giảng dựa trên bài đọc một trích sách Samuel kể về bà Anna, một người phụ nữ đau khổ, đã nức nở cầu nguyện để nài xin Thiên Chúa ban cho bà một đứa con. Và vị tư tế Eli ngồi trên ghế ở cửa đền thờ, quan sát bà Anna từ xa. Vì bà Anna thầm thỉ trong lòng, chỉ có môi mấp máy, chẳng ai nghe thấy tiếng bà, nên ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Đức Thánh Cha nói rằng, bà Anna đã cầu nguyện thầm thỉ trong lòng, và chỉ mấp máy môi, chẳng ai có thể nghe tiếng bà. Bà là một phụ nữ can đảm, có lòng tin tưởng, nhưng tâm hồn đang tràn ngập cay đắng. Bằng những giọt nước mắt chân thành, bà đang nài xin ân sủng và sự xót thương của Thiên Chúa. Có rất nhiều phụ nữ can đảm và tốt lành như thế trong giáo hội. Họ đã đặt trọn sự tín thác của mình trong những lời cầu nguyện chân thành. Ngay lập tức chúng ta sẽ nhớ đến Thánh nữ Monica. Bằng nước mắt và lời cầu nguyện, Thánh nữ đã kéo ân sủng của Thiên Chúa xuống trên người con trai, để rồi người con ấy đã thực sự hoán cải và trở nên thánh. Đó chính là Thánh Augustino. Có nhiều phụ nữ như thế đang hiện diện trong giáo hội. Bà Anna thầm thỉ cầu nguyện trong đau khổ và nước mắt, nhưng vị tư tế Eli lại nghĩ rằng bà đang say rượu và khuyên bà đi giả rượu. Suy đoán của ông Eli là điều mà ta phải cẩn trọng, vì khi con tim không có lòng xót thương, ta rất dễ nghĩ những điều tiêu cực. Ta sẽ không hiểu cũng như không đồng cảm được với những người đang cầu nguyện trong đau khổ và nước mắt. Họ đang phó thác nỗi đau và sự cùng cực của họ nơi Thiên Chúa. Đức Giê-xu biết và hiểu rất rõ những lời cầu nguyện trong hoàn cảnh thống khổ như thế này, bởi vì trong vườn cây dầu, chính Ngài đã lo buồn đến đổ mồ hôi máu. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Lời cầu nguyện của Đức Giê-xu và bà Anna đều có chung một tâm tình là hiền lành và khiêm tốn. Đôi khi cầu nguyện, chúng ta nài xin Chúa điều này điều kia, nhưng rất thường là chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào và phải xin điều gì cho đúng. Đức Thánh Cha cũng kể lại câu chuyện một người đàn ông ở Buenos Aires bên Argentina, có đứa con gái 9 tuổi trong bệnh viện, đang trong tình trạng nguy kịch sắp chết. Ông đã thức trắng cả đêm để đi đến đền thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Lujan mà cầu nguyện. Ông đã bám vào cánh cổng, tựa đầu vào những khung sắt của đền thờ và tha thiết nài xin ơn chữa lành cho đứa con gái bé bỏng. Sáng hôm sau, khi quay lại bệnh viện, con gái của ông đã được chữa lành. Đức Thánh Cha kết luận rằng, những lời cầu nguyện chân thành sẽ khiến phép lạ xảy ra. Phép lạ sẽ xảy ra cho những Kitô hữu, cho những giáo dân có lòng tin tưởng, cho các giám mục, linh mục, và cho cả những ai dường như đã mất đi lòng thương xót. Những lời cầu nguyện chân thành sẽ giúp biến đổi giáo hội. không phải các vị giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục hay các nữ tu, làm cho giáo hội triển nở và không ngừng tiến lên phía trước, nhưng chính là các thánh. Các thánh là những người đã tin tưởng vào Thiên Chúa. Tin Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và có thể làm được mọi sự. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thiếu niên nhân dịp năm thánh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các thiếu niên tăng trưởng trong lòng từ bi thương xót và niềm hy vọng, dù sống giữa bao khó khăn. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thiếu niên nam nữ từ 13 đến 16 tuổi, công bố hôm 14 tháng Giêng vừa qua, để chuẩn bị cho ngày năm thánh thiếu niên, sẽ được cử hành trong toàn giáo hội vào Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, ngày 24 tháng 4 tới đây, với chủ đề lớn lên trong lòng thương xót như Chúa Cha. Sau khi giải thích ý nghĩa năm thánh, Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa chủ đề ngày năm thánh dành cho thiếu niên, và khẳng định rằng, lớn lên trong lòng từ bi thương xót, có nghĩa là học cách trở nên can đảm trong tình yêu thương cụ thể và vô vị lợi, là tăng trưởng, không những về thể lý nhưng còn trong nội tâm nữa. Các con đang chuẩn bị để trở thành những Kitô hữu có khả năng chọn lựa và có những cử chỉ can đảm mỗi ngày có thể xây dựng một thế giới an bình, kể cả trong những việc nhỏ bé. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuổi của các con là tuổi có những thay đổi kinh khủng, trong đó mọi sự dường như vừa có thể vừa không có thể. Cha mạnh mẽ lặp lại với các con rằng, hãy kiên vững trên con đường đức tin, với niềm hy vọng vững chắc nơi Chúa. Đây chính là bí quyết con đường của các con. Chúa ban cho các con niềm can đảm đi ngược dòng. Các con hãy tin Cha. Điều này mưu ích cho tâm hồn, nhưng cần có can đảm đi ngược dòng. Và Chúa ban cho các con lòng can đảm ấy. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến bao nhiêu thiếu niên nam nữ đang sống trong môi trường chiến tranh, nghèo đói cùng cực, vất vả hàng ngày và bị bỏ rơi. Ngài viết, các con đừng mất hy vọng. Chúa có một giấc mơ lớn, cần thực hiện cùng với các con. Các bạn đồng lứa của các con đang sống trong những hoàn cảnh bớt thê thảm hơn các con. Họ nhớ đến các con và dấn thân để hòa bình và công lý có thể được dành cho tất cả mọi người. Các con đừng tin những lời oán thù và khủng bố thường được lặp đi lặp lại. Trái lại, hãy kiến tạo những tình bạn mới. Hãy dành thời giờ của các con luôn quan tâm đến những người xin các con giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Cha biết không phải tất cả các con đều có thể đến Roma, nhưng năm thánh được dành cho tất cả mọi người và được cử hành nơi giáo hội địa phương của các con. Tất cả các con đều được mời tham dự những lúc vui mừng ấy. Các con đừng chỉ chuẩn bị những túi đeo lưng và biểu ngữ, nhưng nhất là hãy chuẩn bị tâm trí của mình. Hãy suy tư nhiều về những ước muốn dẫn các con đến cùng Chúa Giêsu trong bí tích hòa giải và thánh thể, được cử hành chung. Khi các con bước qua cửa năm thánh, các con hãy nhớ mình quyết tâm làm cho cuộc sống của mình nên thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng tin mừng và thánh thể, là lời Chúa và bánh sự sống, để có thể xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu chương thứ nhất phần 1 của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2015. Hôm nay,
chúng ta tiếp tục tìm hiểu chương thứ hai của phần một trong bản tường trình cuối cùng này. Chương thứ hai, gia đình và bối cảnh xã hội kinh tế. Gia đình, một tài nguyên không thể thay thế của xã hội. Số 11. Gia đình là trường dành cho một nhân loại tốt đẹp hơn. Nó là nền tảng xây dựng xã hội. Tính toàn bộ trong các sợi dây nối kết gia đình, vượt qua các ranh giới của gia đình hạt nhân, đem lại một nâng đỡ quý báu cho việc dưỡng dục con cái, cho việc lưu truyền giá trị, cho việc bảo vệ các dây nối kết giữa các thế hệ, cho việc phong phú hóa nền linh đạo sống thực. Dù ở một số vùng trên thế giới, sự nâng đỡ này đã in sâu vào nền văn hóa xã hội nói chung, nhưng ở những nơi khác, dường như nó đang trên đà đi xuống. Thực vậy, trong thời kỳ có sự phân mảnh nhanh chóng của các tình huống cuộc sống, thì điểm duy nhất còn lại để ta nối kết với các nguồn gốc và các liên hệ gia đình của ta chính là các bình diện và các khía cạnh đa dạng trong các nối kết giữa các thành viên và các liên hệ gia đình. Hoạt động chính trị có lợi cho gia đình. Số 12. Các nhà cầm quyền có trách nhiệm đối với ích chung, cần phải thấy nghĩa vụ nặng nề khi đứng trước thiện ích hàng đầu của xã hội là gia đình. Quan tâm cần có để điều hướng việc quản trị xã hội dân sự là ban hành và cổ vũ các chính sách chính trị có lợi cho gia đình. Những chính sách có thể nâng đỡ và khuyến khích các gia đình, trước hết là các gia đình bị thua thiệt nhất. Cần thiết phải thừa nhận một hành động đền bù cụ thể hơn cho gia đình trong bối cảnh hệ thống phúc lợi hiện đại. Một hành động như thế cần tái phân phối các tài nguyên và theo đuổi các mục tiêu cần thiết đối với ích chung, nhờ thế góp phần vào việc sửa chữa lại các hậu quả tiêu cực của bất công xã hội. Gia đình xứng đáng được các giới có trách nhiệm đối với ích chung lưu ý đặc biệt, vì nó vốn là tế bào căn bản của xã hội, một tế bào mang theo nó nhiều sợi dây hợp nhất vững chắc, để cuộc sống chung của người ta được xây dựng trên đó, và với việc sinh sản và dưỡng dục con cái, bảo đảm sự đổi mới và tương lai xã hội. Sự cô đơn và tính mong manh. Số 13. Trong các bối cảnh văn hóa, trong đó các mối liên hệ trở thành mong manh vì lối sống vị kỷ, sự cô đơn đã trở thành một điều kiện phổ thông hơn bao giờ hết. Đôi khi, việc cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa là điều duy nhất có thể nâng đỡ người ta trong lúc trống vắng. Cảm thức yếu đuối nói chung, khi phải đương đầu với các thực tế kinh tế xã hội đầy áp bức, cảm thức cái nghèo mỗi ngày như mỗi gia tăng, cảm thức điều kiện làm việc hoàn toàn mong manh, khiến người ta thường phải tìm kiếm việc làm để nâng đỡ gia đình ở những chỗ càng ngày càng xa gia đình hơn. Sự cần thiết loại này có nghĩa phải vắng nhà và cách biệt gia đình lâu ngày, và việc này làm suy yếu các mối liên hệ và tách biệt các thành viên của gia đình với nhau. Trách nhiệm của nhà nước là phải dùng luật lệ tạo ra các điều kiện làm việc có thể bảo đảm tương lai cho giới trẻ và trợ giúp họ thể hiện được mục tiêu thành lập một gia đình cho chính họ. Tham nhũng thối nát, những tệ nạn thường đe dọa các định chế này, xói mòn cách sâu xa niềm tin tưởng và niềm hy vọng của các thế hệ mới, và không phải chỉ có họ. Các hậu quả tiêu cực của việc mất tín nhiệm này rất hiển nhiên. Từ các cuộc khủng hoảng dân số, tới các khó khăn trong việc dưỡng dục, từ bổn phận phải chào đón sự sống mới, tới việc coi sự hiện diện của người cao niên như một gánh nặng, đến độ, hiện đang có sự bất ổn phổ quát về cảm giới, đôi khi dẫn tới hung hăng và bạo động. Kinh tế và công bình, số 14. Các điều kiện vật chất và kinh tế ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình theo hai nghĩa. Chúng có thể góp phần giúp nó lớn mạnh và thịnh vượng, mà chúng cũng có thể gây trở ngại cho việc nở rộ của nó, cho sự hợp nhất và gắn bó của nó. Các điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng tới gia đình tham dự vào giáo dục, vào sinh hoạt văn hóa, và vào sinh hoạt xã hội. Hệ thống kinh tế hiện nay vốn tạo ra nhiều hình thức khác nhau, nhằm loại trừ người ta về phương diện xã hội. Các gia đình gặp nhiều vấn nạn một cách đặc biệt, liên quan tới việc làm. Điều này khiến các cha mẹ không thể sống với nhau và sống với con cái, đủ để bồi đắp các mối liên hệ hàng ngày của họ. Việc phát triển công bình đòi phải có các quyết định, các chương trình, các cơ chế và diễn trình đặc biệt cách nào đó để phân phối thu nhập cách tốt đẹp hơn, và để việc phát huy người nghèo một cách toàn diện trở nên hữu hiệu. Các chính sách chính trị thỏa đáng có lợi cho gia đình là điều kiện chủ yếu để gia đình có được một tương lai vững vàng, nhịp nhàng và xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu của chương 2 trong phần thứ nhất, bản tường trình sau cùng của Thượng hội đồng giám mục về gia đình, tháng 10 năm 2015 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh để ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn với nhau đề tài tuần trước: niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh.
Đốt cháy tan những đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Bạn có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất qua sự phục vụ anh chị em của mình. Ông Albert Schweitzer khuyên một người trẻ tuổi như sau: tôi không biết tương lai của bạn ra sao, nhưng một điều tôi biết rõ là giữa các bạn, những người hạnh phúc nhất và có nhiều niềm vui là những người biết kiếm tìm và khám phá ra cách phục vụ đồng loại. Và Sheldon nói rõ hơn thế nữa, người được lời nhất là người biết phục vụ cách tốt nhất. Gandhi nói thêm rằng, không hy sinh nào xứng đáng với danh xưng trừ khi kèm theo niềm vui. Một số người đã hy sinh rất nhiều, nhưng buồn thay, đôi khi chính họ không nhìn thấy sự đau khổ của những người chung quanh. Thưa bạn, còn hy sinh nào lớn hơn khi người ta phục vụ người nghèo và người cùng khốn? Ông William Gladstone, nhà chính trị người Anh, một hôm đang bận bịu viết bài cho hội nghị viện. Giữa bài viết, ông ngừng ngay lại để đi thăm một đứa bé đang hấp hối. Khi trở lại nhà, ông tiếp tục viết bài, và sau đó ông nói rằng, bài thuyết trình đó thành công hay không, đế quốc còn hay mất, nhưng giúp được đứa bé khốn khổ đó đã cho tôi niềm vui hiếm có. Quả vậy, khi chúng ta len lỏi được vào những cảm nghĩ và xúc động của người khác, chúng ta đã để cảm xúc và tư tưởng riêng tư của mình qua một bên. Đó là cử chỉ anh hùng, cử chỉ cao thượng. Phần đông, chúng ta luôn lo cho mình, cho sự sinh tồn và an toàn của mình. Vì thế, chúng ta thường hay để chuyện khác ngoài cuộc sống của mình, những người chung quanh không quan trọng đủ để chúng ta quan tâm. Nhưng nếu chúng ta được người khác chú ý và lắng nghe chuyện của chúng ta cảm thấy sung sướng ra sao? Người biết lắng nghe, người sẵn sàng chia sẻ, người cởi mở, người biết quên mình để lo cho chúng ta cảm nghĩ về họ như thế nào? Và khi đó, lòng chúng ta hạnh phúc ra sao? Chỉ có niềm vui khi chia sẻ nó được nhân lên mà thôi. Câu chuyện vui sau đây kể về một cụ già khi người ta hỏi cụ rằng, cụ ơi, cụ chơi violon được không? Cụ trả lời, tôi không biết, tôi chưa thử bao giờ. Câu trả lời rất khôn ngoan. Làm sao chúng ta biết được khi chúng ta chưa bao giờ thử? Ông Abraham Maslow, nhà tâm lý nổi tiếng, đã nói rằng, người ta trung bình chỉ dùng 7% những khả năng của mình. Vậy 93% còn lại đi đâu? Bị mất ư? Sức mạnh nào thúc đẩy chúng ta dùng hết khả năng đó? Câu trả lời là chúng ta tìm thấy sức mạnh khi chúng ta làm cho đời sống chúng ta hợp với ý muốn của Chúa. bà Maurice Bequist trong quyển sách Phép lạ và sức mạnh của sự chúc lành, nói về phương pháp song đôi như sau. Nếu bạn kéo sợi dây đồng song hàng và bên trên sợi dây điện, tức khắc bạn sẽ được dòng điện chuyển sang dây đồng. Ngay cả khi dòng dây đồng không chạm tới dòng dây điện hoặc được chạm tới ổ điện, điện sẽ được chuyển qua dây đồng ngay nếu nó nằm song song với dây điện. Cũng vậy, khi đời sống chúng ta nằm song hàng với ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh không lường được. Chúng ta như dây đồng, tốt, đẹp hay xấu xí, Chúa không màng, vì Ngài đã cho mỗi người một trách nhiệm, một sứ mệnh và một sức mạnh ngang hàng với khả năng của mình. Điều duy nhất là bạn, cũng như tôi, chúng ta hãy để cuộc đời mình song hành với Thánh ý Chúa. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Khi tôi lầm lỡ mới biết rất chia những người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết rất chia với người vốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con lấy ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng người. Tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi mới thất vọng. Khi tôi mù lo, tôi sẽ hiểu bóng đêm là sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô của anh. Khi tôi khát vọng đời tôi. Lạy Chúa, bao nhiêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy thờ ơ. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn phương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài Thánh Mẫu Học này, chúng ta sẽ tìm hiểu lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ một cách rộng rãi hơn. Kiểu gọi Cor Immaculatum, Trái Tim Vô Tỷ Tích, Trái Tim Vô Nhiễm là kiểu gọi mới có sau này. Nó đã trở thành quen thuộc sau khi tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854. Bốn năm sau, khi hiện ra tại Lộ Đức với chị Bernadette Subiru, chính Đức Mẹ đã xác nhận điều này khi xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, nghĩa là Đấng được ơn đầu thai vô nhiễm, không mắc tội tổ tông truyền. Trước đó người ta thường dùng các kiểu nói như Cor Purissimum, trái tim rất thanh sạch, trái tim rất vẹn tuyền, Cor Sanctissimum, trái tim rất thánh, Cor Sacratum, trái tim thánh thiêng, và các kiểu diễn tả tương tự. Nhưng sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng, và sau khi chị Lucia công bố các bút tích của chị, kiểu nói trái tim vô nhiễm thắng thế trong việc sử dụng của giáo hội và trong phụng vụ. Việc phổ biến kiểu gọi này đạt tột đỉnh trong các năm 1942-1952, vì ảnh hưởng của các biến cố tại Fatima định đoạt việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, và một loạt các cuộc thánh hiến khác nữa từ các cơ cấu của giáo hội, và đôi khi của cả các tổ chức dân sự. Phong trào đạo đức tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria đạt tột đỉnh năm 1944 với việc mừng lễ trong toàn giáo hội Latin. Các năm sau đó là những năm lòng sùng kính Đức Mẹ nở hoa mạnh mẽ, trong đó có cả việc tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Tuy nhiên rất tiếc là trong các năm ngay trước Công đồng Trung Vatican II và trong thời hậu Công đồng, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ bị lu mờ với các lý do có thể thiết định một cách chính xác. Trước hết, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria cũng bị khủng hoảng trong cùng thời gian với lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Chính vì thế Đức Giáo Hoàng Pio XII mới viết trong thông điệp Haurietis Aquas về lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu như sau: thật đáng than phiền rằng trong các thời gian qua cũng như ngày nay, lòng tôn sùng rất cao quý này không còn có được cùng danh dự và sự quý trọng nơi vài Kitô hữu, và đôi khi cả nơi vài người nói rằng họ được linh hoạt bởi lòng nhiệt thành đối với các lợi ích của giáo hội công giáo và sự nên thánh riêng nữa. Được công bố ngày 15 tháng 5 năm 1956, thông điệp duyệt xét các lý do gây ra cuộc khủng hoảng lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Đối với vài học giả, lòng tôn sùng ấy không thời sự và không thích đáng, vì nó không đáp ứng, nếu không nói là nó làm hại cho các nhu cầu thiêng liêng cấp bách hơn của giáo hội và của nhân loại trong giờ phút hiện tại. Nó quá ướt át, vô ích và gây hại đặc biệt đối với các chiến sĩ của nước Thiên Chúa, lo lắng thánh hiến các năng lực tinh thần tốt nhất của họ cho việc gia tăng các thực hành và các công tác tôn giáo cần thiết hơn cho thời đại ngày nay. Có người cho rằng việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu là lỗi thời và tình cảm, nghĩa là một hình thức sùng mộ thấm nhiễm tình cảm hơn là các tư tưởng và các chiều mến cao thượng, do đó thích hợp với phái nữ hơn là với những người có học thức. Người khác thì cho rằng nó có tính cách thụ động, vì lòng sùng mộ này quá gắn liền với các hành động sám hối, đền bù tội lỗi và các nhân đức bị coi là thụ động, vì chúng không có các hoa trái tỏ tường bề ngoài và do đó ít thích hợp cho việc củng cố tinh thần tu đức tân tiến có bổn phận hoạt động công khai. Các ý tưởng kể trên là các thành kiến được dưỡng nuôi bởi khuynh hướng tự nhiên và tình cảm gia tăng. Để giải thích cuộc khủng hoảng liên quan tới lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, có một số học giả nêu lên các lý do sau đây. Thứ nhất là sự thiếu chính xác của nền thần học liên quan tới lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Thứ hai, việc đền bù tội lỗi bị hiểu một cách sai lạc và thực thi một cách tệ hại. Thứ ba, nền tu đức lỗi thời được nuôi dưỡng bởi vài hiệp hội đạo đức. Thứ bốn, việc áp dụng sai biểu tượng mà người ta trình bày như là một bức màn giữa Chúa Kitô và tín hữu. Thứ năm, có một sự bất hòa nào đó giữa các hình thức tôn sùng thánh tâm Chúa Kitô và các hình thức sâu xa hơn của lòng đạo đức thời nay, được gợi hứng từ giáo hội học, từ giáo lý về thân mình thần bí, từ kinh nghiệm cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thứ sáu, sự vỡ mộng và tỉnh ngộ không được biện minh nhưng có thật đối với vài lời hứa đã không được hiện thực, như ta sẽ cai trị bên Tây Ban Nha với lòng tôn sùng nhiều hơn các nơi khác. Liên quan tới việc bảo đảm với vài cá nhân và xã hội chống lại các tai ương. Thứ bảy, sự ích kỷ đạo đức và duy ích lợi xem ra nuôi dưỡng lòng tôn sùng này, trong khi nó bị hiểu sai. Thứ tám, các kiểu làm hình tượng đã không đạt được các hình thái diễn tả có giá trị, nhưng đã chỉ cống hiến vài mô thức có cảm hứng uể oải và một hương vị suy sút, và tất cả những điều đó gia tăng vô tận trong các nguyệt san đạo đức, trong các tác phẩm in ấn tôn giáo và các bài giảng không có hương vị gì hấp dẫn và tuyệt đối chống lại các khuynh hướng tân tiến ngày càng nhấn mạnh trên đòi buộc sự đơn sơ và đích thật. Đây không phải là nơi bênh vực cho lòng sùng kính trái tim Đức Maria. Nó cũng đã chịu cuộc khủng hoảng như lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, tuy trong các chiều kích nhẹ hơn. Các sửa đổi giúp vượt thắng cuộc khủng hoảng này trước hết thuộc trật tự tổng quát, và cũng chính là các sửa chữa cho phép ra khỏi cuộc khủng hoảng gọi là cuộc khủng hoảng thời hậu công đồng. Tuy nhiên không thể coi công đồng Trung Vatican II là nguyên nhân thật gây ra cuộc khủng hoảng này, nhưng nó đã chỉ là dịp, bởi vì các tài liệu tuyệt hảo của công đồng đã chỉ được vài tầng lớp giáo hội đọc. Lý do là vì công đồng đã hướng lòng đạo đức của tín hữu tới phụng vụ, nhưng đã không quên kêu gọi tín hữu có các thực thi lòng đạo đức bình dân đích thực. Số 67 hiến chế về giáo hội viết, giáo hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính đức trinh nữ, nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn ngài, và đã được giáo huấn giáo hội cổ võ qua các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, đức trinh nữ và các thánh. Sau khi đã đưa ra các tiền đề trên đây, phải thừa nhận rằng lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria cần phải được canh tân theo các tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, phải trở về với các suối nguồn đích thực của lòng sùng kính này là thánh kinh, truyền thống, huấn quyền và suy tư thần học được cập nhật. Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua các nguồn tài liệu có tính cách thần bí và đặc sủng khi chúng có tính cách đích thực. Chẳng hạn sự kiện thánh nữ Gertrude cả, sống vào thế kỷ 13 tại đan viện Hesta, có lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, hay những gì Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margherita Alacoque trong một lần xuất thần tại tu viện Paray-le-Monial bên Paris hồi thế kỷ thứ 16. Này là trái tim đã yêu thương loài người, trái tim ta sẽ mở rộng để trao ban tràn đầy các hoa trái tình yêu trên những người tôn kính ta. Các kho tàng quý báu mà cha đã vén mở cho con chứa đựng các ơn thánh hóa để lôi kéo con người ra khỏi vực sâu của sự hư mất. Và chính sự gợi hứng của thánh nữ đã làm nảy sinh ra lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu là đấng đã hiện ra với thánh nữ trên một cai lửa, rạng ngời như mặt trời, với vết thương đáng thờ lạy, có gai bao quanh, bên trên có một thánh giá. Đó là hình trái tim Chúa Giêsu mà chúng ta thường thấy ngày nay trên bàn thờ của nhiều gia đình Kitô trên toàn thế giới. Thế rồi biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng là Lucia, Jacinta và Francisco năm 1917, mời gọi các em siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi ăn năn trở lại và tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, cũng góp phần giải thích lý do của lòng tôn sùng đối với thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Tuy nhiên, tất cả các nguồn gốc có tính cách đặc sủng này cần phải được minh giải và tùy thuộc các nguồn tài liệu chính của lòng đạo đức Kitô. Tiêu chuẩn thứ hai cần ghi nhận, đó là việc canh tân các thói quen cổ điển của lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ, và canh tân các cơ cấu đã đánh mất đi tính cách thời sự của chúng. Điều này đòi buộc duyệt xét lại nền tảng phê bình lịch sử của các lời hứa, bằng cách thừa nhận ý nghĩa sâu xa mà chúng có trong lĩnh vực thần học ơn thánh, và tránh để cho mình bị lôi kéo bởi bộ máy của các công thức. Tiêu chuẩn thứ ba, phải giải thích ý niệm thần học nền tảng của việc đền bù là ý niệm thiết định một mối dây sâu xa giữa các việc tôn sùng này với các mầu nhiệm lớn lao của sự nhập thể và ơn cứu rỗi. Thánh Jean Eudes nói, tôi muốn cho thấy một cách rõ ràng rằng việc sùng mộ này không phải là không có nền tảng, cũng không phải là không có lý do, nhưng nó dựa trên các nền tảng vững chắc tới độ mọi quyền lực của trái đất và của hỏa ngục không thể phá hủy được chúng. Và điều này là để dấy lên một sự quý trọng khác đối với lòng tôn sùng trái tim của Mẹ Thiên Chúa, vì là một lòng tôn sùng rất chắc chắn và rất có nền tảng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Trong tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ, đại văn hào Pháp Victor Hugo đã xây dựng nhân vật Jean Valjean, một người tù khổ sai, thành một mẫu mực về sự tu thiện cá nhân. Tuy nhiên, tiến trình thức tỉnh bản tính con người của Jean Valjean có lẽ đã không thể diễn ra nếu không có cuộc gặp gỡ với Đức Giám mục Myriel. Khi ra tù với tấm giấy thông hành màu vàng, báo hiệu người có tiền án. Người tù khổ sai Jean Valjean bị xua đuổi ở khắp nơi, đi đến đâu cũng chỉ nhận lấy sự nghi ngờ và đôi mắt khinh bỉ. Không ai thương xót, đói khổ, tủi nhục, anh lang thang như một kẻ khốn cùng nhất dưới đáy xã hội, không một chút hy vọng, không có nơi trở về. Vào thời điểm khốn khổ đó, Jean Valjean đã may mắn được vị giám mục Myriel đối đãi hết mực tử tế và cho một chỗ nương náu. Nhưng ngay đêm ấy, anh đã trốn đi với những bộ đồ ăn bằng bạc lấy cắp được từ nhà thờ. Anh bị bắt lại sau đó. Tưởng như anh phải sống những ngày còn lại của cuộc đời trong ngục tù. Nhưng Đức Giám mục Myriel, với tất cả lòng vị tha và niềm tin vào con người, đã nói với cảnh sát rằng, đó là những đồ ngài tặng cho người tù khốn khổ. Đức cha Myriel đã mở ra con đường hoàn lương cho một người cùng quẫn. Ngài đã chọn tin vào thiên lương của con người, ngay cả khi anh ta có biểu hiện của một kẻ lưu manh. Và chính vì niềm tin được trao tặng đúng lúc, Jean Valjean đã quyết tâm thay đổi để trở thành một người lương thiện. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với thời gian sống, kinh nghiệm sống và những va đập với cuộc đời, dường như niềm tin của chúng ta vào những điều tốt đẹp, thật thà, giản dị, cũng dần bị ăn mòn và hóa ra một thứ xa xỉ phẩm. Thay vào đó, sự nghi hoặc đang trở thành một vũ khí tự vệ, thái độ dửng dưng thờ ơ đang trở thành một phương liệu phòng thân. Người ta sống và cư xử với nhau trong nghi ngại và sợ hãi. Có thể là vì đời sống thực tế chung quanh chúng ta có quá nhiều sự lừa lọc dối trá và nguy hiểm rình rập. Chúng ta gặp quá nhiều em bé bị cha mẹ chăn dắt ăn xin, quá nhiều người mếu máo xin tiền mua vé xe về quê vì mới bị móc túi, quá nhiều bà mẹ giọt ngắn giọt dài đang nuôi con chạy thận hay bị ung thư, quá nhiều bản tin thời sự điểm danh những vụ giết người cướp của đâu đó trên con đường chúng ta vẫn đi làm hàng ngày. Nên chúng ta đâm ra sợ. Chúng ta đóng băng lòng mình, và đóng băng luôn người lạ trong ánh nhìn đầy ác cảm. Chúng ta có nhiều lý do hơn để kéo khẩu trang kín mặt, kéo tấm kính nón bảo hiểm xuống, không dám xúc động thắng xe lại để giúp một người gặp nạn, hay quay mặt đi khi ai đó chạy theo hỏi đường. Có thể tin vào con người không? Có thể tin thế giới này tốt đẹp không? Thưa, chúng ta có thể và chúng ta cần phải tin. Bởi vì con người và thế giới này được kêu mang trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa và đã được cứu chuộc trong Đức Kitô. Chỉ nhờ một câu nói, một hành động cao quý của Đức Giám mục Myriel, mà Jean Valjean đã thay đổi hoàn toàn. Victor Hugo bằng ngòi bút thiên tài của mình đã gửi cho chúng ta một thông điệp. Chính tình thương yêu, vị tha, tôn trọng và lòng tin vào con người đã thức tỉnh lương tâm, giúp người ta dù trong cảnh khốn cùng nhất vẫn có thể vượt lên được số phận nghiệt ngã, tìm lại cho mình một lý tưởng sống đúng đắn. Lạy Chúa, những gai góc và khắc nghiệt của cuộc sống này khiến con dễ sống xa cách, lạnh lùng, đèn nhà ai nhà nấy rạng, và không muốn quảng đại giúp đỡ người khác. Xin Chúa uốn nắn lòng con nên giống trái tim của Chúa. Đừng để thế gian làm cho tâm hồn con ra chai đá. Đừng để những đau đớn làm con căm giận. Đừng để những sợ hãi cướp đi sự dịu dàng của con. Lạy Chúa, xin gieo vào lòng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để con luôn biết tin tưởng, hy vọng và yêu thương con người. Không phán xét ai dựa trên những lỗi lầm trong quá khứ của họ, mà quên đi những điều tốt đẹp họ đã làm hay khả năng phục thiện của họ. Xin cho con thấy vị trí của mình trong thế giới này, như muối yêu thương và như men lòng thương xót, để con biết giơ tay giúp đỡ những người nghèo đói, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Và lạy Chúa, xin ban ân sủng giúp chúng con có thể sống như anh em, chị em với nhau. Amen.
Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi, đố kỵ, ác ý, giữa những hận thù, ghét ghen, phi, giữa những phản bội bất công giả dối, xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán chường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo, xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thanh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. Chẳng còn tin tưởng vào ai, con thu mình lại cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em, có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm,
Chúa ơi xin thương gỡ rối dùng con, xin giữ dùng con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời tin cậy bên. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời tin cậy bên. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.